Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Bảy, 13 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị Trung ương 6 liệu có mang lại hiệu quả thực sự hay không? Vấn đề chỉnh đốn đảng và cuộc chiến trên các trang web. Tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục bị đàn áp trong nhà tù. Việc cắt giảm số lượng tập đoàn kinh tế nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Tình hình kinh tế ở các quốc gia đang phát triển tại Đông Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn suy trầm. Và như thường lệ vào mỗi sáng thứ Bảy sẽ là chuyên mục trả lời thư tín do Hòa Ái phụ trách. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 13 tháng 10 năm 2012.
Việt Hà và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin hôm nay. Thưa quý vị, hai ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển đã được hai tàu cá Việt Nam cứu vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Thông tấn xã Việt Nam trích nguồn tin từ đồn biên phòng Bạch Long Vĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Ngoài hai ngư dân được cứu, các tàu cá Việt Nam còn vớt được một thi thể của ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển. Báo cáo của đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết, những ngư dân Trung Quốc này được các tàu cá Việt Nam tìm thấy vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 10, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 72 hải lý về hướng Tây Nam. Hiện những người này đã được bàn giao lại cho đồn biên phòng Bạch Long Vĩ. Những người này cho biết tàu của họ đã bị một tàu vận tải lạ đâm chìm vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Trên tàu gồm có 8 người, nhiều khả năng 5 thuyền viên khác đã thiệt mạng.
Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Papua, miền đông Indonesia vào ngày hôm qua, gây ra những thiệt hại nhỏ cho nhà cửa, nhưng không tạo sóng thần. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết như vậy hôm qua. Trận động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 31 phút sáng cách Napire của Papua, khoảng 247 km về phía tây nam và ở độ sâu 24 km. Người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết trận động đất đã gây một vài thiệt hại nhỏ tại đảo Aru thuộc tỉnh Maluku, nơi gần tâm trận động đất. Trận động đất cũng làm cho người dân lo sợ và chạy tìm nơi ẩn nấp, tuy nhiên không có báo cáo về thương vong. Indonesia nằm trong vòng đai lửa của Thái Bình Dương, nơi hoạt động núi lửa xảy ra thường xuyên.
Giá đồng nhân dân tệ đã đạt mức cao kỷ lục so với đồng đô la Mỹ vào ngày hôm qua. Theo hệ thống trao đổi ngoại hối Trung Quốc, một đô la Mỹ đổi được hơn 6 đồng nhân dân tệ, cao nhất kể từ năm 1994 đến nay, khi nước này bắt đầu thị trường ngoại hối hiện đại. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là một phản ứng trước sức ép từ phía Mỹ liên quan đến cáo buộc cho rằng Trung Quốc đã định giá đồng nhân dân tệ quá thấp. Một nhà phân tích thuộc Ngân hàng Thương mại Trung Quốc nói với hãng tin AFP rằng có khả năng đây là hành động chận trước của Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, nhưng cũng có thể là một bước đi đối phó với báo cáo về tỷ giá sắp được Bộ Tài chính Mỹ công bố. Tỷ giá đồng nhân dân tệ vốn từ lâu đã là vấn đề gây căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ quá mức để trục lợi xuất khẩu.
Bắc Hàn hôm qua thúc giục Nhật Bản phải xin lỗi nước này cho những gì đã xảy ra trong thời gian chiến tranh, trong khi khước từ đề nghị của Nhật Bản đòi trả tự do cho những công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc. Nói với hãng tin Kyodo tại Bình Nhưỡng, ông Kim Yong-nam, chủ tịch đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao của Bắc Hàn cho biết phía Nhật cần phải giải quyết vấn đề quá khứ trước khi muốn cải thiện quan hệ với Bắc Hàn. Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Cơ quan tình báo Bắc Hàn thừa nhận vào năm 2002 rằng các điệp viên Bắc Hàn đã bắt cóc những người Nhật Bản từ những năm 1970 và những năm 1980 để họ đào tạo các tình báo Bắc Hàn tiếng Nhật và văn hóa Nhật. Sau đó, phía Bắc Hàn đã cho 5 người trong số họ được về đoàn tụ với gia đình. Bắc Hàn cho biết 8 người khác đã mất. Mặc dù vậy, nhiều người Nhật vẫn hy vọng họ còn sống. Cũng có những nghi ngờ cho rằng Bắc Hàn đã bắt cóc nhiều người Nhật hơn con số đã đưa.
Hàng ngàn nhà sư người Miến Điện đã xuống đường tại thành phố Mandalay vào ngày hôm qua để phản đối những nỗ lực của tổ chức hội nghị Hồi giáo nhằm giúp đỡ những người Hồi giáo Rohingya tại bang Rakhine. Những người biểu tình mang biểu ngữ có dòng chữ không có tổ chức hội nghị Hồi giáo tại Miến Điện, với mong muốn thúc giục chính phủ không cho phép tổ chức này mở văn phòng đại diện tại Miến Điện. Một người biểu tình nói với hãng tin AFP rằng tổ chức này không làm việc vì quyền con người mà vì quyền của người Hồi giáo. Những người biểu tình nghi ngờ tổ chức này vì họ chưa bao giờ phản đối những người Hồi giáo quá khích. Những người biểu tình cũng cho biết họ muốn hòa bình giữa mọi sắc tộc và tôn giáo. Họ cũng không có bất cứ vấn đề gì với người Hồi giáo tại Miến. Những căng thẳng giữa các phe phái đã tăng cao tại Miến Điện sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa người theo Phật giáo và những người Rohingya vào tháng 6 vừa qua tại bang Rakhine, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác phải bỏ đi lánh nạn. Hiện Miến Điện đã có khoảng 800.000 người Rohingya sống ở khắp nơi và được Liên Hiệp Quốc miêu tả là một trong những nhóm dân tộc thiểu số bị đàn áp nhiều nhất.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn hôm qua cam kết sẽ đóng góp 535 triệu đô la vào chương trình an toàn thực phẩm của Ngân hàng Thế giới trong nỗ lực nhằm làm giảm nghèo đói tại các nước đang phát triển. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Timothy Geithner, hôm qua nói cứ mỗi 2 đô la được các nước khác đóng góp, Mỹ sẽ góp vào 1 đô la cho đến mức 475 triệu đô la. Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn cho biết Seoul sẽ đóng góp 30 triệu đô la trong vòng 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015. Nhật Bản cũng cam kết đóng góp tương tự. Báo cáo của chương trình An ninh thực phẩm và nông nghiệp toàn cầu cho biết, kể từ khi chương trình này được bắt đầu vào năm 2010, đã có ít nhất 8 nước và một quỹ tư nhân cam kết đóng góp tổng cộng hơn 1.000 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, khác với những hội nghị trung ương lần trước, Hội nghị Trung ương 6 lần này được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người vì những dấu hiệu có tính chất đấu đá nội bộ hiện ra khá rõ. Mặc Lâm theo dõi và lấy ý kiến những đảng viên, nhà báo cũng như trí thức trong nước về vấn đề này.
Một bài viết của tác giả Stuart Rutkin thuộc hãng tin Reuters xuất hiện vào ngày 9 tháng 10, làm cho những nguồn tin về chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam rõ hơn dưới cái nhìn của một ký giả ngoại quốc. Tác giả bắt đầu từ chuyện nổi lên của trang mạng Quan Làm Báo, sau khi Bầu Kiên bị bắt và những tố giác của nó đã thúc đẩy câu chuyện khó xảy ra trong nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên sáng tỏ. Câu chuyện đấu đá giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang liên minh lại để phê phán các hành vi của Thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị Trung ương 6 không còn là chuyện rỉ tai, đồn đoán khi báo chí ngoại quốc vào cuộc. Sự tình ngày một trầm trọng hơn khi trang mạng nổi tiếng Quan Làm Báo bị hacker thay đổi đường dẫn tới một trang khác, đưa những hình ảnh riêng tư của gia đình bà cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người được cho là thân cận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, với những lời nhắn rất vô học, gây phẫn nộ dư luận. Những thông tin từ các trang blog tuy rời rạc, nhưng lại là một chuỗi xuyên suốt về tất cả những nguyên nhân, dữ kiện, khiến cuộc chiến ở Mỹ này trở thành chiến trường ngay trong bàn Hội nghị Trung ương 6. Càng gần ngày bế mạc, tin đồn càng nhiều, viễn ảnh về sự ra đi của Thủ tướng không còn mờ nhạt như khi hội nghị mới khai mạc. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người không tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là chấp nhận cắt bỏ một phần cơ thể của mình, mặc dù cuộc chiến tranh giành quyền lực đã đến hồi phải kết thúc. Ông Mai Thế Lĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, từ năm 1989 cho tới năm 1994, đưa ra nhận xét.
Những cái chuyện mà trong nội bộ có cái mâu thuẫn với nhau thì tôi nghĩ là có thể là có, bởi vì mình căn cứ vào những cái nhiều cái dấu hiệu bên ngoài thì tôi nghĩ rằng là có. Nhưng vì giải quyết những cái vấn đề đó là nó không được công khai, mà nó ở trong những cái hội nghị chính của Ban Chấp hành Trung ương với của Bộ Chính trị, cho nên mình cũng rất là khó biết được cái độ chính xác của nó. Tôi cũng tiếp xúc với nhiều người, nhiều anh em, và cũng có những người họ là đảng viên. Thì có những người họ cũng tin tưởng là cái kết quả nó sẽ có một cái kết quả nào đó tốt. Nhưng mà riêng bản thân tôi và một số anh em khác thì qua cái kinh nghiệm mình sống lâu dưới cái chế độ này thì tôi không tin lắm vào cái kết quả cuối cùng. Bởi vì những vấn đề quốc gia đại sự đó, đáng lẽ nó phải được diễn ra công khai ở trong cái diễn đàn của Quốc hội hoặc là trên báo chí để cho mọi người được biết. Chứ còn những cái kết quả mà thường nó diễn ra trong cái nội bộ thì thường theo kinh nghiệm mà chúng tôi thấy là thường thì rồi nó cũng có những cái sự thỏa hiệp ở bên trong,
và cái kết quả cuối cùng mình biết ở bên ngoài nó cũng không có chính xác, bởi vì Đảng Cộng sản thường thì hay che giấu những cái mâu thuẫn nội bộ của mình. Vì vậy cho nên nhiều cái sự thật rất nhiều năm sau, có khi hàng chục năm sau chúng ta mới biết, chẳng hạn như vấn đề cái hội nghị Thành Đô giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1990 chẳng hạn, thì nó diễn ra cả hàng chục năm sau, rồi do những tài liệu, do những cái tiết lộ nội bộ của những người trong đảng thì mình mới biết được phần nào. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện này thì có thể kết quả bên trong là một phần, nhưng mà khi công khai ra ngoài nó lại khác đi, cho nên là mình cũng khó biết lắm.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một đảng viên bất đồng chính kiến nổi tiếng, đã chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của ông trước hiện tượng này.
Thật ra cái hội nghị này đấy, và cái hội nghị mà chúng ta cũng đã biết rằng tương lai ứng nhau giữa hai cái phe ở trong đảng, mặc dù các ngôn ngữ chính thống thì các vị vẫn muốn duy trì một cái ngôn ngữ gọi là nội bộ, ngôn ngữ truyền thống của họ, nhưng mà thực ra thì bên trong ai cũng biết là có một cái sự đấu tranh rất là nặng nề giữa hai phe. Mà tôi nghĩ cái đó đối với tôi thì nó không gì mới cả, bởi vì khi biết cái bài chia tay thức hệ đấy và tôi phân tích kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là tự nó đã phải đánh nhau rồi, thì nó sẽ sinh hai phía, một cái phía làm kinh tế thị trường thì đương nhiên là được lợi nhuận rất là nhiều, nhiều tiền, nhiều đô la. Thế còn cái phía mà để giữ định hướng xã hội chủ nghĩa là cái phía làm chính trị đấy, thì đương nhiên là nó không có bổng, không có lợi nhuận gì bao nhiêu. Thế thì một cái anh nó lại cứ gác cổng để cho cái anh kia chuyên môn là vừa tiền, thì tất nhiên là hai cái nửa này thế nào với nhau rồi. Thì quả nhiên rằng đấy, bây giờ thì giữa cái xe của ông Trọng Sang là cái xe về giữ cái định hướng đó, với lại cái phía mà làm kinh tế thị trường thì ông Dũng đó. Thì quả thật bây giờ sau gần 20 năm thì đúng như cái ý của tôi đã phát ra từ ban đầu, cho nên đối với tôi chẳng có gì ngạc nhiên cả. Thực ra dân bây giờ người ta cũng không hy vọng gì nhiều vào cái hội nghị này đâu, bởi vì hai xe đó dù là có mâu thuẫn với nhau đến mức nào đi chăng nữa thì cũng những cái giống nhau rất căn bản. Ví dụ thứ nhất là phải giữ được đảng, đảng phải giữ được độc quyền thì phía nào cũng mới có thể tồn tại và mới có thể làm ăn được. Ý thứ hai, đã thế thì phải chống dân chủ, tức là không để cho nhân dân có quyền gì cả. Và ý thứ ba là anh nào mà muốn giữ được cái thế thượng phong rồi cũng phải dựa vào tàu, tức là cũng thân tàu cả. Mức độ có thể khác nhau nhưng mà bản chất thì cái rất giống nhau.
Nguyên nhân mà tiến sĩ Hà Sĩ Phu đưa ra có thể sáng tỏ hơn bởi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Ông là người cảnh báo hội nghị 6 phải rút kinh nghiệm bài học Thành Đô, và đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông không ngại gì khi tố cáo.
Toàn dân chúng tôi đã biết ông này là bất lực, không có năng lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế, cho nên là chưa bao giờ cái kinh tế của chúng tôi nó sa sút đến như bây giờ. Thì cái điều là ông ấy không có năng lực là nó rõ như thế rồi. Một mặt khác nữa, các tập đoàn kinh tế nào là Vinasin, Vinalize, rồi bây giờ bao nhiêu cái tập đoàn kinh tế mà ông thủ tướng ông ấy trực tiếp quản lý đấy, nó thất thoát hàng nghìn tỷ của nhân dân thì thiệt hại quá lớn rồi. Thế cho nên nếu ông cứ tiếp tục thì thiệt hại lớn lắm, là kinh tế sẽ còn sa sút đến đâu, và những cái tập đoàn kinh tế như thế thì nó sẽ còn thất thoát đến đâu nữa, là như thế là nguy hại chứ còn cái gì là nguy hại nữa. Thế còn một mặt khác thì ông ấy độc đoán độc tài, còn nắm quyền thì ông sẽ làm biết bao nhiêu thứ gì nữa thì có hại cho đất nước.
Cuộc họp vẫn đang diễn ra tại Hà Nội và dự kiến sẽ có kết quả cụ thể trong ngày bế mạc vào thứ Hai, 15 tháng 10 sắp tới. Thế nhưng khó kỳ vọng vào cuộc họp, tuy dưới danh nghĩa là phê bình kiểm điểm, nhưng thực chất là chia sẻ bớt quyền lực trong nội bộ đảng. Dư luận cho rằng nhân dân vẫn là người thiệt hại nhất, vì dân chủ là thứ quyền lực ít ỏi mà họ đang có, sẽ ngày càng teo tóp hơn bởi thứ mà nhà nước rất cần, đó là sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại đối nghịch hoàn toàn với ước mơ dân chủ của người dân.
Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất phần làm việc quan trọng nhất của chương trình, đó là nghe báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong khi người dân còn chưa rõ thông tin cụ thể về kết quả kiểm điểm trong lãnh đạo đảng ra sao, thì cuộc chiến của đảng và chính phủ chống lại các trang web và blog được coi là ngoài luồng vẫn đang tiếp tục và có phần mạnh mẽ hơn. Liệu cuộc chiến chống các trang web và blog ngoài luồng có giúp đảng trong nỗ lực chỉnh đốn đảng và lấy lại lòng tin trong dân như mong muốn của Nghị quyết Trung ương 4 hay không? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Những thông tin về hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Việt Nam với những đồn đoán về một cuộc đấu đá nội bộ trong đảng đang là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Tuy nhiên, những thông tin này lại chủ yếu được tìm thấy trên các trang mạng và blog được chính phủ coi là ngoài luồng, cần dẹp bỏ. Các trang mạng và blog này bị cho là đã bôi xấu các lãnh đạo đảng, chính phủ, gây hoài nghi và tạo dư luận xấu trong xã hội, theo lời của một phóng sự do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Từ nhiều tháng nay, trên các trang web như Quản Làm Báo, Dân Làm Báo và một số trang blog khác đã xuất hiện nhiều bài viết về tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam. Trong đó có những thông tin mà nhiều người cho rằng chỉ có thể được cung cấp từ những nguồn trong chính phủ. Blogger Phương Bích từ Hà Nội có nhận xét.
Để cả thông tin đi chăng nữa, tôi nghe bao giờ thì tôi nghe một cách khách quan. Không phải lúc nào tôi nghe thấy cái là tôi đã kết luận hay là đấy là đúng. Mà nhưng mà tôi nghĩ là tôi chỉ nói đơn giản như này. Nếu như bình thường thì một cái người dân người ta không bao giờ người ta có thể biết được cái thông tin như thế. Và tôi vẫn cho rằng là kể cả nói với công an thế, nhưng mà tôi thực tế ra các vị hai bên đang đánh nhau thì đi xì được thông tin ra như thế. Còn tôi chứ làm sao những người mà dân bình thường có thể biết được. Cho nên tôi vẫn cho rằng là nó vẫn có cái cơ sở, có điều nó chính xác đến đâu. Và tôi cho rằng là tất nhiên là họ cũng có những cái mà đưa tin không chính xác. Nhưng mà cái gì thế, có thể là khi mà thông tin ban đầu nó là như thế nhưng mà diễn biến nó lại khác đi thì có thể nó đang trở thành là cho rằng là không đúng. Nhưng tôi vẫn cho rằng là cái đó nó có cơ sở. Nó có cơ sở mà nó cũng ai cũng hiểu cái này là từ trong nội bộ họ cung cấp ra chứ chẳng ở đâu ra cả.
Trên các trang blog, người ta thấy có những thông tin trái ngược nhau, được cho là một cuộc chiến giữa hai phe phái trong nội bộ đảng, giống như một cuộc chiến trên mạng. Ông David Brown, người thường xuyên có các bài phân tích về tình hình chính trị Việt Nam, nhận xét.
Cuộc chiến giữa các blog, hay có thể gọi là cuộc chiến trên blog, thực ra là một màn chiếu slide cho sự kiện chính, mà đỉnh điểm là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản.
Ngày trước khi Hội nghị Trung ương 6 diễn ra, trên các trang mạng đã xuất hiện những thông tin quy trách nhiệm cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những người trong chính phủ của ông về các vụ tham nhũng hàng triệu đô la, sự đổ bể của một loạt các ngân hàng và công ty nhà nước. Sau khi Hội nghị Trung ương 6 diễn ra được hơn một tuần, web Quan Làm Báo trang đăng tải nhiều thông tin quy tội cho Thủ tướng, thông báo bị hack. Bài viết được đăng tải trên trang này sau đó có giọng điệu khác hẳn với những bài viết trước đó. Thay vì tiếp tục lên án Thủ tướng, bài viết quy tội cho cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người được cho là có quan hệ mật thiết với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thậm chí còn bị cho là đứng đằng sau Quan Làm Báo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến phủ nhận các thông tin này. Những thông tin này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của nhiều người và trở thành chủ đề nói chuyện ở khắp nơi. Ông David Brown cho biết.
Traditionally, there has been a wall of silence about
Thường thì có một bức tường im lặng về những chuyện nội bộ đảng. Những người bên trong không nói về những vấn đề này cho những người bên ngoài. Tuy nhiên, một số thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài và được nói ở khắp các quán cà phê ở Sài Gòn và Hà Nội. Sự xuất hiện của các trang blog về chính trị đã tạo ra một diễn đàn trên cả nước để trao đổi thông tin và nhận xét. Bây giờ, mọi người dân đều có thể tham gia thảo luận tại các quán cà phê mạng kiểu này.
Vào ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký công văn 7169 chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông cùng các cơ quan chức năng điều tra xử lý các tổ chức cá nhân đăng tải các thông tin vu khống bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi xấu bộ máy lãnh đạo. Các trang mạng được điểm mặt bao gồm Quan Làm Báo, Dân Làm Báo và Biển Đông. Vào ngày 30 tháng 9, truyền hình Việt Nam VTV có một phóng sự dài khoảng 7 phút lên án các trang web này. Theo phóng sự của VTV thì có đến hơn 50 trang mạng loại này và xuất hiện vào lúc tình hình chung của đất nước đang gặp nhiều thử thách. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nói với VTV rằng đây là một mưu đồ nhằm lợi dụng công cuộc chỉnh đốn đảng hiện nay để gây mâu thuẫn nội bộ trong đảng, tuyên truyền kích động để phương hại đến lòng tin của nhân dân với đảng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, giữa lúc Hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra với những phiên họp kín, thì các trang web lề trái vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục đăng tải các bài viết về những đấu đá trong nội bộ đảng, những thông tin mà người dân không thể tìm thấy từ các phương tiện thông tin lề phải. Ông David Brown cho rằng, việc chấn áp các trang web và blog mà chính phủ đưa ra đã không hiệu quả như mong muốn của lãnh đạo Việt Nam.
the authorities have tried to suppress the blogs with, but they've had only small success. So as a natural consequence, now for
các giới chức đã tìm cách đàn áp các blog này nhưng không mấy thành công, và hậu quả dĩ nhiên là lần đầu tiên các phe nhóm trong nội bộ đảng đã bắt đầu có những tranh chấp bất đồng ngay trên mạng, thể hiện qua các trang như Biển Đông và Quan Làm Báo. Mặc dù phần lớn những tranh cãi trên mạng này thường có chất lượng thấp, nhưng đó cũng có thể coi là một bước tiến tới sự minh bạch hơn trong nội bộ Việt Nam.
Minh bạch thông tin là điều được các lãnh đạo đảng kêu gọi thực hiện từ lâu nay. Nếu như đảng có thể minh bạch thông tin của chiến dịch phê bình và tự phê bình sau Hội nghị Trung ương 6 lần này, thì có lẽ nhu cầu thông tin từ những trang web bị coi là lề trái này chắc cũng không còn quá cao.
Thưa quý vị, giữa lúc nhà cầm quyền trong nước xem chừng như càng ngày càng trù dập, tù đầy, nhiều nhà bất đồng chính kiến trong nước, thì hiện nay có ít nhất hai tù nhân lương tâm đang âm thầm chịu cảnh đọa đày oan khuất và lâu dài tại trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai. Đó là các tù nhân Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu và tù nhân tôn giáo Mai Thị Dung. Thanh Quang tìm hiểu về tình cảnh của những người tù bất khuất ấy như sau.
Thưa quý vị, trong khi cựu đại úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục bị giam cầm tại trại tù Xuân Lộc, mà cảnh lao lý ông phải trải qua từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, tổng cộng hơn 34 năm, thì tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vừa đánh động công luận về tình cảnh tù nhân lương tâm người tù của Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Lưu ý rằng ông là một trong những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm nhất thế giới, bị đọa đày chỉ vì kiên quyết chống tệ nạn bất công, quốc nạn tham nhũng tại Việt Nam. Khi chúng tôi liên lạc với người con gái của ông Nguyễn Hữu Cầu là Nguyễn Thị Anh Thư ở Sài Gòn và hỏi về tình cảnh của cha cô hiện được thế giới giúp đỡ ra sao, Anh Thư cho biết.
Dạ, có một cái tổ chức nào đó ở bên Úc cũng có giúp đỡ mà thỉnh thoảng thôi. Còn những tổ chức khác thì người ta kêu gọi rất là nhiều. Đánh động ở bên đây đó mà con thấy thì cũng chưa có tác dụng gì hết á.
Anh Thư nhân tiện bày tỏ nỗi đau trước cảnh tù đày nghiệt ngã của cha mình.
Dạ, cháu xót xa lắm. Bây giờ cháu nói thật tâm của mình thì bây giờ thấy ba thì xót xa vậy. Vậy cháu thì cháu không biết làm gì hơn nữa. Giờ cháu cũng nhờ các tổ chức nhân quyền giúp cho ba cháu được ra khỏi chốn lao tù đó. Sớm ngày nào là tốt ngày nấy. Bây giờ cháu chỉ nhờ mấy chú, mấy bác với mấy cô ráng giúp đỡ cho ba cháu được về thôi. Chứ bây giờ là cháu cũng không biết làm gì hơn. Mấy lần mà chú biết cháu mà vô trong cháu thăm ba cháu là xề là cháu có khóc hoài à.
Tù nhân Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu đang thọ án tù chung thân sau khi được giảm án tử hình chỉ vì sáng tác nhiều nhạc phẩm, thi ca, cũng như thu thập nhiều bằng chứng về tội ác của quan tham. Hiện đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, bị biệt giam khắc nghiệt như con gái ông kể lại.
Sức khỏe ba thì mắt thì bây giờ là tệ lắm luôn rồi, tệ hệ dữ lắm luôn rồi đó. Sức khỏe ba thì có vấn đề rồi, bây giờ con làm đơn xin người ta cho ra mổ mắt á, chứ để rồi mắt ba hư luôn mà không thấy đường luôn, mù vĩnh viễn luôn á. Biệt giam thì hồi ba biệt giam bây giờ là cũng cả năm nay rồi, hồi đưa vô K3 đó, hồi mỗi lần ở K2 thì còn ở ngoài này gần gần những người anh em xung quanh, còn bây giờ vô K3 là biệt giam luôn ở trong đó á.
Nhưng người tù lương tâm ấy vẫn bất khuất dù tiếp tục cảnh đọa đày và không biết những ngày sắp tới mệnh hệ sẽ ra sao.
Ta thấy ba già rồi đó, rồi cứ phải ở trong đó mà ngặt một cái là hả chú biết không, bệnh hoạn mù vậy đó. Chứ bây giờ kêu hả ở trong trại kêu ký giấy cho ra thì cũng không chịu. Ký giấy là mình có tội rồi, bây giờ ký giấy để cho nhà nước khoan hồng mới chú. Rồi bao nhiêu năm nay là ba cũng không có chịu ký đâu. Sức khỏe thì ba thì yếu, mà mắt thì mù, nhưng mà tinh thần thì dồi dào lắm.
Thưa quý vị, giữa lúc người tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục cảnh đọa đày trên 34 năm, đang bị biệt giam ở trại tù Xuân Lộc, thì cũng chính nơi này, một tù nhân tôn giáo, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung đang thọ án tù oan khuất 11 năm và vì bị đọa đày mà lâm trọng bệnh, khiến chồng bà, tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo Võ Văn Bửu từ Chợ Mới, An Giang lo ngại.
Mong họ cũng nới tay tí xíu, cũng có thể nào họ đưa cho ông Dung đi trị bệnh để cứu được cái mạng nó, chứ theo nếu không thì tôi nghĩ còn 3 năm mấy nữa thì Dung nó cũng khó sống được đến giai đoạn đó.
Kể từ khi tu sĩ Võ Văn Bửu rời cảnh tù đài tổng cộng hơn 9 năm, cũng từ trại tù Xuân Lộc vì bị đàn áp tôn giáo, ông tới thăm vợ trong tù và nhận thấy.
cũng như thường lúc đó, coi như là bệnh nó càng ngày thì nó càng trầm trọng thêm, lý do là không có được chữa trị á. Tôi mới thăm nuôi Dung hôm ngày 2 tháng 10 rồi, từ khi tôi về đến giờ tôi đến tôi thăm được 3 lần, nhưng mà đến lần nào thì sức khỏe thấy đi ra cũng phải kè, rồi nói chuyện thì nghe tiếng được tiếng không thì nó mệt quá, tay chân nó rung cho nó nói nghe khó nghe.
Cũng như tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, tù nhân tôn giáo Mai Thị Dung cương quyết không chấp nhận tội trạng áp đặt, dù bà có mệnh hệ nào đi chăng nữa, như ông Võ Văn Bửu kể lại.
Nhiều lần bên Tổng cục Bảo vệ Chính trị họ đến, họ vừa vận động Dung, rồi vừa vận động tôi, đến yêu cầu Dung bây giờ phải ký đơn nhận tội xong rồi họ mới đưa đi trị bệnh. Gần đây Tổng cục Bảo vệ Chính trị cũng đến nhà tôi vận động tôi để yêu cầu Dung nhận tội. Nhưng mà Dung nó cương quyết là nó không nhận tội, vì nó không có tội cho nên nó không có nhận. Có đưa nó đi cũng được, còn không đưa thì nếu mà sức khỏe nó suy kiệt quá thì nó biết phải giải quyết vấn đề làm sao rồi. Nó trả lời tôi vậy đó.
Sự kiên quyết bảo vệ đạo pháp của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung đã thể hiện mạnh mẽ nhiều lần khi giới cầm quyền và công an địa phương cùng côn đồ ra tay đàn áp tôn giáo, như tu sĩ Võ Văn Bửu cho biết.
Dung đã nhiều lần đấu tranh cho tôn giáo, cho nên là cũng bị tù tội, bị bắt bớ nhiều lần. Nhiều lần những sự đàn áp của chính quyền á, mà Dung nó phải một lần mổ bụng, một lần phản đối họ, thì Dung đã cắt cổ một lần ở trên gần công an Chợ Mới. Lúc đó thì cắt cổ rồi cũng được đồng đạo đưa đi cứu trị bệnh, mổ bụng cũng Dung tự mổ, mà cắt cổ Dung cũng tự cắt để phản đối cái vấn đề mà đàn áp Phật giáo Hòa Hảo. Nhiều lần phản đối họ rồi làm những cái mà quyết liệt về vấn đề mà đàn áp tôn giáo, cho nên khi họ bắt Dung thì họ tiêu án rất là nặng. So với anh em tụi tôi mười mấy người bị bắt, chỉ con Dung là nặng nhất.
Vẫn theo tu sĩ Võ Văn Bửu, kể từ khi ông biết tới công cuộc đấu tranh hồi năm 90 mấy tới nay, giới cầm quyền luôn lúc nào cũng kìm kẹp gia đình ông cùng đồng đạo chân chính. Thậm chí, khi họ đi làm mướn cũng bị giới cầm quyền áp lực gia chủ phải đuổi họ. Đó là về mặt cá nhân. Còn nói về tôn giáo, thì hành động trù dập của giới cầm quyền, theo tu sĩ Võ Văn Bửu, quá chừng nhiều, không thể kể hết được. Chẳng hạn như, những người tu hiền Phật giáo Hòa Hảo này đi đám tiệc bị công an chặn đường bắt bớ, bị côn đồ đánh đập, bị gán cho là gây rối công cộng và bắt bỏ tù.
Thưa quý thính giả, trong vòng một tuần, ba định chế tài chính quốc tế là Ngân hàng Phát triển Á Châu, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra những dự báo bi quan về đà tăng trưởng kinh tế của thế giới, trong đó có các quốc gia đang phát triển tại Đông Á và Thái Bình Dương. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng suy trầm qua phần trao đổi của Vũ Hoàng thực hiện sau đây cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là khi mà Việt Nam đang lo sợ cái nạn vỡ bong bóng đầu cơ bất động sản lan sang cả cái lĩnh vực ngân hàng với một cái núi nợ rất là khó đòi như hiện nay, thì tuần qua ba cái định chế tài chính quốc tế hàng đầu cùng đưa ra một cái dự báo rất là bi quan về tình hình kinh tế thế giới. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đề nghị là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái dự báo đó. Thì trước hết thưa ông, là xin ông giới thiệu cho quý thính giả của chúng ta về những cái dự báo của ba cái tổ chức này được không ạ?
Thưa rằng đầu tiên đó là báo cáo do Ngân hàng Phát triển Á Châu công bố hôm 3 tuần trước tại hội sở của họ ở Philippines với cái tiêu đề là Viễn ảnh Phát triển Á Châu. Cái báo cáo dày 190 trang này đó, nó cập nhật hóa những dự báo về các cái nền kinh tế đang phát triển tại châu Á. Cái thứ nhì đó thưa ông là bản phúc trình ngắn gọn hơn của Ngân hàng Thế giới, được phổ biến hôm 8 về các cái nền kinh tế Đông Á, Thái Bình Dương, cũng với những cái điều chỉnh bi quan hơn dự báo mới công bố hồi tháng 5. Thứ ba đó là báo cáo thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế về cái gọi là viễn ảnh kinh tế toàn cầu, họ đưa ra hôm 9 vừa rồi, với cái dự báo đầy lo ngại về cái nạn suy trầm toàn cầu. Về cái hoàn cảnh xuất hiện, thưa ông, thì Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đó vẫn có cái kỳ họp thường niên và năm nay được tổ chức tại Tokyo từ 9 đến 14. Và nhân dịp này thì hai định chế tài chính quốc tế đó mới phổ biến cái công trình nghiên cứu và cập nhật hóa để 188 quốc gia hội viên và cả thế giới đó cùng tham khảo. Và đáng chú ý là cả ba định chế ấy đó đều rà soát lại các cái dự báo mới chỉ xuất hiện mấy tháng trước thôi, nhưng mà theo cái chiều hướng bi quan hơn về kinh tế toàn cầu nói chung và của châu Á nói riêng.
Vâng, thưa ông, là vì thời lượng không cho phép thì chúng ta có thể đi vào từng cái bản báo cáo và xin đề nghị ông tóm lược những cái điểm tương đồng chính trong các cái dự báo này được không ạ?
Tôi sẽ lại bắt đầu bằng cái bối cảnh chung của thế giới trước khi mình tập trung vào kinh tế Á Châu, rồi Đông Á và Việt Nam. Thế giới đã bị tổng suy trầm trong các cái năm 2008-09 và phục hồi quá chậm trong 3 năm sau. Bây giờ đã vào mùa thu 2012, người ta đã thấy ra rằng cái sự hồi phục đó có thể bị đẩy lùi. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng năm nay đã tăng trưởng bình quân của toàn cầu chỉ còn là 3,3%. Với cái giả thuyết lạc quan của họ đó, là hai khối kinh tế dẫn đầu là Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ vượt qua được những cái khó khăn hiện tại. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới đó thì tập trung vào Đông Á, Thái Bình Dương, nhưng mà cũng dự phóng là đã tăng trưởng toàn cầu cho năm nay chỉ còn khoảng 2,3%. Tại nên chú ý đến cái con số 2,3% đó, thì theo định nghĩa thông thường của Quỹ tiền tệ quốc tế, khi mà sản lượng trung bình của toàn cầu đó chỉ tăng có 2,5%, thì họ cho rằng thế giới bị suy chậm, tức là bị recession đó. Tức là sau cái vụ tổng suy chậm 2009, toàn cầu có thể lại bị suy chậm lần nữa vào năm 2012-2013. Thì theo Quỹ tiền tệ đó, thì cái lý do chính vẫn là chính sách kinh tế bất cập của các nước đã phát triển là khối Euro và Hoa Kỳ, mà lần này đó là khả năng ứng phó của các nước lại còn nan giải hơn là năm 2009. Phúc trình của Quỹ tiền tệ có cái nội dung toàn cầu và bao gồm nhiều khối kinh tế khác biệt, cho nên mới được các thị trường quốc tế chú ý và tường thuật như là hai bản báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á Châu và của Ngân hàng Thế giới.
Vâng, cảm ơn ông. Xin đề nghị là mình sẽ đi từ đầu bằng cách phân biệt các cái khối kinh tế này để thấy ra là cái vị trí của Đông Á và Việt Nam ở bên trong được không ạ?
Dạ, rất chi lý thưa ông. Khi người ta nói đến cái đà tăng trưởng là 2-3% đó của toàn cầu đó, thì đấy là kết số chung của nhiều khối kinh tế. Trước hết ta có nhóm tiên tiến của các nước công nghiệp hóa và chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Âu Châu. Trong đó có khối Euro của 17 nước hội viên đó. Cái nhóm tiên tiến này đã có mức tăng trưởng chỉ ở cỡ 1,3% mà thôi. Kế tiếp thì ta mới có các nước gọi là tân hưng đó, hay là mới nổi đó, và kết hợp với các nước công nghiệp hóa mình vừa mới nói trên đó, thì chúng ta có cái khối kinh tế của cái tổ chức gọi là OECD đó. Gồm có 4 quốc gia coi như giàu nhất mà cũng có tốc độ tăng trưởng khá thấp và nó làm giảm cái số bình quân của toàn cầu. Cái bước thứ hai là nhóm đang phát triển, tức là từ Nam Mỹ Châu qua Á Châu với cái đà tăng trưởng cao hơn nhóm công nghiệp hóa vì là các nước đi sau. Trong cái khối gọi là đang phát triển này, ta mới có các nước đang phát triển tại Á Châu, từ Nam Á, bên trong của Ấn Độ, qua đến Trung Á, tới Đông Á, Thái Bình Dương. Và đáng lưu ý nhất là nhóm Đông Á có sức tăng trưởng khá cao là hơn 7%, đó là Trung Quốc và 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thế thì trong nhóm này, người ta còn phân biệt Đông Á ngoài Trung Quốc với cái đà tăng trưởng dự báo năm nay chỉ có cỡ 5,3% mà thôi. Và những cái con số rắc rối ấy đó thường nó rất đáng chú ý ở một cái khía cạnh là các nước đang phát triển Á Châu vẫn lệ thuộc vào các nước đã phát triển. Và khi kinh tế Âu Mỹ bị suy sụp thì cái đà tăng trưởng của Á Châu bị giảm vì mất thị trường xuất khẩu.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa đã đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh. Thì bây giờ chúng ta có thể đi vào phân tích của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thì cái quỹ này dường như là có cái đánh giá không mấy lạc quan về hai khối kinh tế Âu Mỹ phải không ạ?
Chúng ta nhớ lại cái bối cảnh tổng suy trầm 2008-09 đó, và những cái nỗ lực có phối hợp của các nước vào thời đó để chặn đứng sự đình trệ lan rộng từ hai khối kinh tế Âu Mỹ ra toàn cầu. 3 năm sau đó, tình hình nó chưa khả quan và bộ chi ngân sách trong khối Âu Mỹ vẫn tăng, mà mâu thuẫn chính trị về các cái giải pháp ứng phó lại gây thêm vấn đề và đang đánh sụp niềm tin của thiên hạ. Có một nghịch lý rất đáng quan tâm ở đây đó, đó là sau khi liên tục điều chỉnh dự báo coi như là 2 tháng một lần đó, thì ước tính mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế thật ra vẫn còn lạc quan hơn là cái cách đánh giá của giới đầu tư quốc tế, vì nó dựa vào cái giả thuyết là khối Euro sẽ ra khỏi khủng hoảng và Hoa Kỳ sẽ tránh được cái hố sâu ngân sách vào đầu năm tới, khi mà quyết định của Quốc hội Mỹ từ tháng 8 năm ngoái đã sẽ tự động giảm chi và tăng thuế đến cả hàng ngàn tỷ đô la. Nhiều người thì không tin vào hai cái giả thuyết đó, và cái xác suất của một cái vụ tổng suy trầm có thể cao hơn ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế là khoảng 17%. Xin nhắc lại rằng chỉ mấy tháng trước thôi là quỹ này đã dự báo suy trầm toàn cầu với xác suất là 4%. Bây giờ là cái rủi ro suy trầm mới đó đã tăng được hơn gấp 4, và đó là cái bối cảnh chung của các cái nền kinh tế đang phát triển nếu vẫn còn quá lệ thuộc vào việc xuất khẩu của các thị trường Âu Mỹ.
Vâng, thưa ông, là rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng gọi là kinh tế nhất thể hóa, bởi vì cái sự vận hành của khối kinh tế này thì lại tác động vào đà tăng trưởng của khối kinh tế kia qua những cái yếu tố chẳng hạn như là ngoại thương rồi đầu tư tài chính vân vân. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái tình hình của khu vực châu Á, Đông Á và Việt Nam. Thì thưa ông, là ba cái bản báo cáo vừa được công bố cho thấy những cái điểm gì là đáng chú ý nhất ạ?
Dạ thưa, cũng khởi đi từ hai cái rủi ro lớn nhất cho thấy là vụ khủng hoảng của khối euro và hố thẳm ngân sách của Hoa Kỳ. Thì Ngân hàng Phát triển Á Châu dự đoán là hai nền kinh tế mạnh nhất châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc đều bị đình trệ vì số cầu của thị trường nội địa chưa đủ mạnh để bù đắp vào cái thiếu hụt mậu dịch. Nhưng khi mà hai đại gia Hoa Ấn đó đều sa sút thì cái đà tăng trưởng chung của châu Á bị giảm mất một điểm bách phân, tức là từ 7,1% sẽ còn chỉ có 6,1% mà thôi. Trong số này đó, thì kinh tế Trung Quốc sẽ hạ cánh từ cái tốc độ 9,3% năm ngoái, năm nay chỉ còn có chừng 7,7% mà thôi, tức là còn thấp hơn cái ngưỡng chim từ của họ là 8%. Đáng lưu ý hơn nữa, trong cái báo cáo này đó, của ngân hàng mà ta gọi tắt là ADB, thì các nước Á Châu đều còn có tiềm năng ứng phó nhờ ít bội chi, nhờ ngoại hối dồi dào và lạm phát thấp. Ngoại lệ đáng ngại ở đây chính là kinh tế Trung Quốc và Việt Nam. Riêng về Việt Nam thì ngân hàng ADB dự báo đà tăng trưởng năm nay là 5,1% so với cái chỉ tiêu từ 6 đến 6,5% của chính quyền đó. Thì sau các cái biện pháp ngăn ngừa lạm phát, Việt Nam có hy vọng giữ đà vật giá ở cái mức 9,1% cho toàn năm nay, nhưng mà phải cải tổ lại hệ thống tài chính và ngân hàng, đầy rủi ro vì cái khối nợ xấu đang chồng chất. Và những vấn đề đáng chú ý nhất là cải cách cái cơ chế là yểm trợ tiểu doanh thương và giảm trừ vai trò quá nặng nề tốn kém của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Còn dự báo của Ngân hàng Thế giới thì nói đến cái hoàn cảnh của các quốc gia đã cố kích thích kinh tế bằng cách ảo ạt bơm tín dụng là trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam. Với những cái hậu quả bất lợi trong cái lần đối phó này, riêng Việt Nam đó thì cái hiện tượng ngân hàng thiếu vốn và ngập nợ sau khi kích thích bằng tín dụng đó cũng là một cái rủi ro khác.
Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần kết luận. Thưa ông, nghĩa là cái báo cáo dồn dập của các cái định chế tài chính quốc tế cho thấy là một cái viễn ảnh tương đối là u ám chung của cả toàn cầu sau 3 năm hồi phục trong cái sự gọi là eo uột. Thì bài học của cái hiện tượng kinh tế nhất thể hóa, tức là các cái nền kinh tế đều giao dịch với nhau và chịu chung cái ảnh hưởng ngoại nhập từ bên ngoài vào, thì chúng tôi nghĩ là điều này rất là đáng quan tâm, chứ đúng không ạ?
Thưa, là rất đáng quan tâm. Tôi thể nghĩ rằng trong cái trào lưu chung của thế giới, mình có thể rút tỉa ra vài kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam. Trước hết là Việt Nam có dân số đủ đông và thị trường nội địa đủ lớn với tài nguyên tương đối đa dạng để có thể tạo sức kéo cho cái bộ máy sản xuất. Cho nên sau cái vụ khủng hoảng Đông Á và các cái năm 97-98 thì diễn đàn này của chúng ta cứ nói mãi đến một cái nhu cầu chiến lược là phải đi tìm sự quân bình giữa trong và ngoài. Cụ thể là phải cải tiến hạ tầng để phát triển thị trường nội địa ở bên trong thay vì chỉ có lấy xuất khẩu làm đầu máy tăng trưởng như là nhiều xứ khác. Nhiều thứ Đông Á khác như là Thái Lan hay là Indonesia họ cũng đã chuyển hướng theo cái chiến lược đó, cho nên họ ít bị cái hiệu ứng ngoại nhập. Thứ hai đấy, thưa ông, là Việt Nam cần cải tổ lại cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng quản lý của chính quyền và chấn chỉnh lại hệ thống tài chính và ngân hàng. Vào cái lúc hữu sự như là trong giai đoạn vừa qua đó, thì nhược điểm về cấu trúc và chính sách bên trong sẽ khiến xứ này bị dao động và không có lối thoát. Và quá lạc quan những cái thời thịnh đạt thì những cái yếu kém và thậm chí mờ ám trong hạ tầng cơ sở luật pháp và chính sách ấy, nó thổi lên bong bóng đầu cơ và lạm dụng, và tai họa ấy nó hiện đe dọa cả cái nền kinh tế và cái viễn ảnh suy trầm toàn cầu đang là những cái thách thức nan giải. Cái con bệnh mà bị nội thương thì môi trường ảo uột và bất chấp của thế giới sẽ là cái mối nguy sinh tử. Và các nước Âu Mỹ tiên tiến nhất mà còn suy sụp như người ta đang lo sợ thì phải nói rằng hoàn cảnh của Việt Nam đó quả là nguy ngập hơn nhiều, thưa ông.
Vâng, một lần nữa chương trình Diễn đàn Kinh tế cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Tiếp sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Trả lời thư tín do Hòa Ái phụ trách. Mời quý thính giả
cùng đến với Hòa Ái trong mục Trả lời thư tín. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, Đài Á Châu Tự Do nhận được khá nhiều tin nhắn trong hộp thư thoại, cũng như những email cùng ý kiến gửi về qua các bài viết phóng sự truyền thanh và truyền hình. Thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị dành thời gian để liên lạc và trao đổi với Đài. Mở đầu buổi trả lời thư tín hôm nay, Hòa Ái chia sẻ một tin nhắn của thính giả tên Minh ở Hoa Kỳ.
Hello, Đài Á Châu ha. Muốn hỏi ý kiến là cái chương trình mà nghe trực tiếp đó thì thông thường đó là từ 6:30 sáng đến 9:30 tối thì mỗi một ngày nó đều phát như vậy, nhưng mà sau bắt đầu từ cái ngày 9/10 này chỉ nghe được cái buổi sáng à, rồi chương buổi tối 9/10 không có, rồi sáng 10/10 cũng chưa có luôn, mà bây giờ nó coi lại cái đài đó thì nó bắt đầu kể từ ngày 3/10, còn những cái ngày sau đó nó không còn nổi nữa. Không biết là có thể nào đài ở châu Cầu Dầm ha. Số điện thoại là tên là Minh đó, gọi từ Mỹ, cảm ơn nhiều.
Và đây là tin nhắn từ Hà Nội.
Hàng ngày thì chúng em cũng nghe, nhưng mà sống kiểu là nghe không được tốt lắm, nhưng chúng em muốn là nghe trên mạng thì nó chuẩn hơn. Ví dụ như chương trình nào của Đài Á Châu cũng có thể nghe được, nhưng nghe ở đài đấy thì cũng nghe được nữa không, vì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nó sóng nhiễu, nguyên nhân thứ hai là nó thổi chất xấu, và còn cũng có thể tự nó cũng không biết là do Đảng Cộng sản có dùng khả năng gì đó gây nhiễu hay không, nhưng theo em nghĩ là có khả năng đó xảy ra.
Xin trả lời chung cho hai vị. Chúng tôi đã chuyển cho ban kỹ thuật để xem xét vấn đề mà quý vị nêu ra. Xin cảm ơn. Đây là tin nhắn của một thính giả ở Lâm Đồng.
Ở Lâm Đồng là dân oan của bộ xích Lâm Đồng. Vâng, tôi xin để lại lời nhắn để tiện liên lạc. Có rất nhiều điều muốn nói với đài. Tôi xin cảm ơn đài rất nhiều. Tôi đã được nghe rất nhiều. Và xin đài có cách gì thì chúng tôi là những người dân oan nghèo, chỉ có những radio, mà radio thì máy rất xấu của Trung Quốc. Vừa vùng đây là đài Á Châu Tự Do đưa lại cho chúng tôi rất nhiều điều muốn nói, nhưng đài rất khó nghe vì hình hầu như ở Việt Nam phá sóng hoàn toàn. Và xin cảm ơn tất cả các phát thanh viên, xin thượng đế ban cho chính trị cũng được nhiều khả năng, nhiều ơn lành, và tiếp tục cống hiến và giúp đỡ những người dân oan. Xin cảm ơn.
Rất cảm ơn quý vị đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Toàn ban Việt ngữ lúc nào cũng tận sức để loan tải những tin tức trung thực nhất, để đồng bào trong nước theo dõi những vấn đề thời sự có liên quan đến mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được những email của Lê Nguyễn Long, Phước Trần, Hải Dương Lê, cho biết gặp trở ngại khi vào trang web của đài, cũng như không thể tải xuống đường link kết nối các chương trình phát thanh. Ban kỹ thuật đã kiểm tra và tất cả các chương trình đều được đăng tải đầy đủ và không bị lỗi kỹ thuật. Ở Việt Nam hay ở nước ngoài, quý vị có thể trực tiếp vào trang web rfa.tiengviet.net. Sẽ có đầy đủ tất cả các chương trình phát thanh, phát hình cùng những bài vở được lưu trữ trong vòng 2 tháng. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang achautudo.info. Riêng đối với nhiều thính giả ở vùng nông thôn Việt Nam, như thính giả ở Lâm Đồng vừa chia sẻ, chúng tôi ghi nhận tình cảm của quý vị dành cho đài, dù chương trình phát thanh của đài RFA gặp những trở ngại ngoài ý muốn khi phát sóng. Hiện đài đang cố gắng tìm kiếm những biện pháp cải tiến để mang lại những chương trình được phát trên làn sóng phát thanh hữu hiệu và tốt hơn. Trong tuần qua, chúng tôi nhận được một email của thính giả Thạch Sanh gửi về chia sẻ cùng Ngành Mai và quý thính giả như sau.
Ông Ngành Mai thân mến, hôm nay tôi có nghe bài viết của ông về Thanh Nga. Tôi có mặt ở Sài Gòn lúc Thanh Nga và ông chồng bị ám sát. Mấy mươi năm qua, tôi vẫn thắc mắc về nguyên nhân cái chết của Thanh Nga. Nếu nói là Thanh Nga bị cướp giết chết thì là điều vô lý, vì lúc bị giết chết thì Thanh Nga vừa đi hát về và chắc chắn không mang theo tiền bạc gì. Cho nên nói là bị cướp giết là một điều không hợp lý. Có nguồn tin cho rằng vì Thanh Nga trình diễn những vở cải lương chống tàu như là Bên Cầu Dệt Lụa, Thái Hậu Dương Vân Nga, cho nên Trung Cộng cho người giết chết để bịt miệng. Còn có thêm một tin đồn là vì Thanh Nga có một cán bộ cấp lớn mê say, cho nên vợ của cán bộ này thuê người giết là vì ghen tuông. Ngành Mai nghĩ thế nào? Ngành Mai có suy nghĩ gì về nguyên nhân cái chết của Thanh Nga hay không? Hy vọng là với thời gian thì nguyên nhân cái chết của Thanh Nga sẽ được sáng tỏ. Hy vọng email này sẽ được đọc trên đài để cho mọi người cùng suy ngẫm về cái chết khó hiểu của Thanh Nga.
Xin cảm ơn sự đóng góp của quý vị về việc này. Đài cũng nhận được một ý kiến của khán thính giả, độc giả Việt Quốc Lê gửi về chia sẻ về tin tức ca sĩ Khánh Ly sẽ về Việt Nam hát.
Tôi thì không phản đối chuyện ca sĩ Khánh Ly trở về Việt Nam hát. Vì sao? Tại vì, thứ nhất, Khánh Ly ở trong một đất nước tự do, cho nên cô ta có quyền của mình đi hát cho ai ở đâu, không ai cấm được. Thứ hai, ca sĩ sinh sống nhờ đi ca hát, hãy để họ được vui vẻ mà làm việc như chúng ta, đừng tạo thêm stress cho họ. Nhưng tôi cũng mong sao cô Khánh Ly về đó làm được hai điều này. Một, đừng hát những bài mà chính mình cũng không muốn nghe. Thứ hai, hãy hát cho cả nước nghe, nhất là lớp trẻ, bài Gia Tài Của Mẹ. Nó bắt đầu như thế này, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, và kết thúc với câu Gia Tài Của Mẹ một lũ bội tình.
Cảm ơn chia sẻ của Lê Quốc Việt với khán thính giả độc giả của đài. Trong bài phóng sự Hậu quả sau hội nghị Thành Đô của Mặc Lâm, chúng tôi nhận được một bài thơ được gửi từ Việt Nam. Hòa Ái mạn phép đọc bài thơ này cùng quý thính giả. Đại hội lần nào cũng ví von, tư duy hủ lậu vẫn hãy còn. Tiên vương công trạng người cộng sản, giữ gìn non nước khá hao mòn. Đường trường rong ruổi còn tiếp diễn, đón tiếp đàn anh phải cúi lòn. Đảng phải tự phê và tự phán, tránh khi dân hỏi ngậm bồ hòn. Trong chuyên mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi cũng nhận được một ý kiến gửi về từ Việt Nam là dân chủ là con đường tất yếu cho Việt Nam và loài người. Hãy bắt chước nước Mỹ đi. Một tổng thống da màu đã phải kêu lên rằng, ông Hoa Thịnh Đốn ơi, cái điều mà ông lựa chọn dân chủ thì 200 năm nay nhân dân Hoa Kỳ vẫn lựa chọn. Dân chủ là vĩnh cửu. Trong phóng sự phát thanh, Ban Việt ngữ cũng nhận được ý kiến đóng góp của Hoàng Hoa gửi từ Hà Nội. Tất cả những điều xảy ra ở Việt Nam trong những năm vừa qua được kết luận cho các nhà đầu tư rằng các quan chức ngành tài chánh và ngân hàng Việt Nam là những người không đáng tin cậy. Ngoài ra, còn có nhiều chia sẻ gửi về dành cho các nhân vật tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu và Mai Thị Dung cùng cô Phạm Thanh Nghiên. Thay mặt gia đình các tù nhân lương tâm, chúng tôi gửi lời tri ân đến tấm lòng sẻ chia của quý vị dành cho gia đình họ. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những ý kiến gửi về trong tất cả các bài phóng sự truyền thanh và truyền hình trong tuần vừa qua. Sau đây là hai tin nhắn đài vừa nhận được.
Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với các ngài, xin muốn nói chuyện trực tiếp.
Tôi là người dân ở xã Lộc Thuận, quận Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tôi xin kính chào đại trong tự do. Riêng tôi cũng như toàn người dân ở tỉnh Bến Tre có vấn đề rất là ngạc nhiên. Toàn dân Bến Tre giờ đây ai sống về cái nghề mà trái dừa rất là nghèo khổ. Bởi vì vừa một năm nay á, dừa tự nhiên từ 150.000 một chục, bây giờ không có 15.000 một chục à. Mà bao nhiêu tháng nay á, không có cái đài báo nào, chính quyền nào mà giải thích cho người dân ở đây rõ ràng hết rồi á. Thành thử ra tôi cũng mong anh Nam Nguyên cũng như là những anh chị em nào ở trong đài tìm hiểu và nói lên đài giùm để cho người dân họ hiểu. Dân Bến Tre giờ á, họ rất là nghèo khổ, không có tiền để đi chợ nữa. Bây giờ anh chị nghĩ coi, dừa sụt xuống á, 150.000 còn 15.000, mà bây giờ họ không muốn thèm đi học nữa, họ bỏ rụng tùm lum hết trơn á. Thôi tôi có ít lời nói với anh chị em, tôi mang ơn dữ lắm, tôi xin cảm ơn.
Mong hai vị thính giả gửi lời tin nhắn vừa rồi, xin vui lòng liên lạc lại với Đài Á Châu Tự Do qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775 một lần nữa, và vui lòng để lại số điện thoại để chúng tôi liên lạc với quý vị. Thân ái, Mong quý thính giả liên lạc với Ban Việt ngữ qua hộp thư thoại, vui lòng để lại tin nhắn với đầy đủ thông tin như thính giả Nguyễn Văn Thủy sau đây. Chúng tôi sẽ không để thông tin số điện thoại cá nhân của quý vị trên làn sóng phát thanh, nhưng mong quý vị để lại số điện thoại trong tin nhắn.
Xin chào đại ở trong tự do. Tôi là Nguyễn Văn Thủy, thôn Kiến Tiền, xã Hà Đông, là chúng tôi Thanh Hóa. Chúng tôi muốn đại ở trong tự do liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại. Xin trọng cảm ơn. Chúng tôi có một cái vụ việc rất bất bình về nhà báo Hoàng Khương trong tuổi trẻ. Đề nghị đại ở tự do liên lạc với chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.
Ban Việt ngữ mong nhận được thư từ đóng góp ý kiến cũng như các cuộc điện thoại của quý vị gọi vào đài. Quý vị có thể email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org và điện thoại vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775 để nói lại những thông tin mà quý vị muốn chia sẻ. Quý vị vui lòng để lại tên và số điện thoại để chúng tôi liên lạc lại cùng quý vị. Nếu gọi điện thoại từ Việt Nam, quý vị vui lòng bấm số 001 trước dãy số 202-530-7775. Quý vị cũng có thể email trực tiếp cho Hòa Ái tại địa chỉ hoaai@rfa.org. Cảm ơn thời gian lắng nghe một trả lời thư tín của quý thính giả cùng Hòa Ái. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Bảy, 13 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietwebavong@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế, con số trong tuần. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mong manh tình về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí do ca sĩ Thùy Chi trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Trong tim em còn muốn lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi. Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đây? Nghe bao yêu thương lâu nay, giận lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Lòng lay dưng dù trong đêm một màu mắt. Ánh mắt đây vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Em mơ ta trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi. Cho em ôm bao cô đơn thắt tim bên người. Cho em yêu anh hơn xưa. Ngập ngừng khúc ca tình đắm say.
vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Em mơ ta trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi, cho em ôm bao câu đơn thắt tim anh gầy, cho em yêu anh hơn xưa. Ngày buồn đã qua lại có nhau.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.